Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về những gia đình trong Kinh Thánh để giúp chúng ta nhìn thấy những điều Chúa dạy qua đời sống những người được thánh sử nhắc đến. Chúng ta học về gia đình David và Bathsheba để thấy lòng nhân từ và ơn thương xót của Chúa đối với người có tội biết ăn năn. Chi tiết về hôn nhân và gia đình của David và Bathsheba được ghi trong sách Samuel thứ nhì và sách Các Vua thứ nhất. Qua bài trước, chúng ta đã biết về hai thành viên chính trong gia đình này. Người chồng là David, là vị vua thứ nhì của Israel. Người vợ tên là Bathsheba, là vợ của Uri, một sĩ quan dưới quyền David. Quan hệ của David và Bathsheba bắt đầu bằng sự vấp ngã của David trước cám dỗ. Khi phạm một tội, người ta thường phạm thêm tội khác để che giấu điều sai quấy mình đã làm, vì vậy càng lún sâu vào tội lỗi. Đây là điều đã xảy ra cho David. Sau khi phạm tội ngoại tình và biết Bathsheba có thai, David cố tạo điều kiện cho chồng của Bathsheba là Uri về nhà với vợ để che lấp tội của ông. Khi mưu tính đó không thành, David liền tìm cách để trừ khử Uri luôn. Và ông đã nghĩ ra một cách mà không ai có thể nghi ngờ. Đó là mượn tay quân thù để giết Uri. Kinh Thánh ghi lại mưu ác đó như sau. Sáng ngày mai, David viết một cái thơ cho Joab và gửi nơi tay Uri. Người viết như vậy: hãy đặt Uri tại hàng đầu, nơi nguy hiểm hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người, để người bị đánh và chết đi. Theo Samuel thứ nhì chương 11 câu 14 và 15. Tội nghiệp cho Uri cầm trong tay bản án tử hình của chính mình mà không biết. Và sự việc đã xảy ra đúng như điều David mưu tính. Tướng Joab đặt Uri ở chỗ nguy hiểm nhất trong chiến trận và Uri đã chết về tay kẻ thù. Kinh Thánh ghi như vậy. Vậy khi Joab vây thành, bèn đặt Uri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo của thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Joab. Có mấy người trong bọn tôi tớ David ngã chết. Uri, người Hê-tít, cũng chết. Theo Samuel thứ nhì chương 11, câu 16-17. Một vị tướng trung thành, cao thượng, nhưng vì mưu tính gian ác của vị vua mình phục vụ, đã phải chết một cách oan uổng. Còn David, từ chỗ ham muốn sắc dục, ngã vào tội ngoại tình, rồi lạm dụng uy quyền Chúa ban để phạm tội giết người. Tất cả nối tiếp nhau xảy ra một cách nhanh chóng. Thưa quý vị, khi ý tưởng tội lỗi cưu mang trong lòng, sẽ sinh ra tội lỗi và dẫn đến sự chết. Đúng như điều sứ đồ Gia-cơ viết, mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xui dục mình. Đoạn: lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sinh ra sự chết. Trích Gia Cơ chương 1 câu 14-15. Qua việc vua David làm, chúng ta thấy nguy hiểm của cám dỗ và tội lỗi trong đời sống. Khi một người, dù có Chúa, nhưng chiều theo tư dục, quyết tâm làm điều sai quấy, sẽ lún sâu vào tội lỗi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn bén nhạy trước tiếng cảnh cáo của Chúa Thánh Linh và chạy xa khỏi cám dỗ khi nó đến gần chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cho biết những điều người tin Chúa cần làm để không ngã vào tội lỗi. Ông viết như sau: chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 19-22. Theo lời dạy này, người tin Chúa cần bén nhạy với tiếng nhắc nhở, cảnh cáo của Chúa Thánh Linh trong lòng. Cũng không làm ngơ hay xem thường những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Khi được Chúa Thánh Linh nhắc nhở, dạy dỗ, cảnh cáo, chúng ta hãy xét lại điều mình đã làm hay sắp làm. Nếu thấy đó là điều sai quấy, tội lỗi, hoặc thấy đó là điều như đi ngược với lời Chúa dạy, chúng ta cần ăn năn ngay và từ bỏ những điều đó đi. Sứ đồ Gia Cơ cũng cho chúng ta nguyên tắc để vượt thắng cám dỗ như sau. Ông viết: vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Trích thư Gia Cơ chương 4 câu 7. Cầu xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ và nghiêm chỉnh thực hành những nguyên tắc Chúa dạy để không phạm tội với Ngài. Nói về trách nhiệm của Bát-sê-ba, tuy David là người chủ động trong tất cả mọi việc, Bát-sê-ba không phải là không có trách nhiệm. Nếu bà là một phụ nữ đoan trang, đứng đắn, bà đã cẩn thận hơn trong cách sống hàng ngày để không trở thành cái bẫy lôi cuốn và cám dỗ người khác phạm tội. Chúng ta không rõ vì lý do nào Bát-sê-ba tắm ở chỗ không kín đáo. Nhưng nếu là một phụ nữ khôn ngoan và cẩn trọng, bà đã không làm như thế. Hơn nữa, khi vua David sai người đem bà vào cung, nếu là một phụ nữ trinh chánh, là người vợ chung thủy với chồng, Bát-sê-ba đã không vâng lệnh vua. Nhất là khi biết ý định tội lỗi của vua, bà có thể không chiều ý vua để không thất lỗi với chồng. Sự đồng ý và hầu như đồng lõa của Bát-sê-ba cho thấy bà là người thiếu đức hạnh và không yêu chồng. Trong khi chồng ở ngoài chiến trận, đương đầu với nguy hiểm, hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước, thì bà ở nhà phản bội chồng, gian díu với vị vua mà chồng bà đang hy sinh để bảo vệ. Sau đó, khi biết mình có thai, Bát-sê-ba sai người vào tâu cho David một câu vắn tắt: tôi có thai. Bà báo tin vắn tắt như thế, như trao hết trách nhiệm cho David, và hàm ý rằng David đã tạo ra nan đề này, bây giờ ông phải giải quyết. Đúng ra Bát-sê-ba cũng có một phần trách nhiệm trước sự vấp ngã của David. Kinh Thánh ghi rằng khi nghe tin chồng chết, bà Bát-sê-ba than khóc và để tang chồng. Sau đó, bà vào cung và trở nên vợ của David. Qua tất cả những sự việc xảy ra, Kinh Thánh không ghi lại một lời nói hay một phản ứng nào của Bát-sê-ba, ngoại trừ câu bà báo cho David biết là bà có thai. Vì vậy, chúng ta không biết bà Bát-sê-ba là người như thế nào. Có người lên án bà, nói bà là người thiếu đức hạnh và không có tình thương đối với chồng. Một tác giả viết về Bát-sê-ba như sau: dù vua David nhận tất cả tội lỗi mà ông đã phạm và nhận rằng ông đã phạm tội cùng Chúa, chúng ta không thể không nghĩ đến vai trò của Bát-sê-ba trong sự việc này. Bà là người đồng lõa hoặc là người đã gây cho David phạm tội. Nếu Bát-sê-ba là người đứng đắn, đàng hoàng, bà đã thận trọng hơn trong những việc làm hàng ngày. Hơn nữa, sau đó, khi được vua David vời vào cung, nếu là người vợ trung thành với chồng và là người có tiêu chuẩn đạo đức cao đẹp, bà đã từ chối lời đề nghị của vua. Nếu Bát-sê-ba cương quyết tôn trọng danh dự của mình, vua David đã không ngã vào tội lỗi. Vì tuy yếu đuối, David cũng bén nhạy trước lời cảnh cáo của người khác. Và tác giả này viết tiếp: trong khi chồng đối diện với nguy hiểm, chết chóc ngoài mặt trận để bảo vệ mạng sống và ngai vàng của vua, thì bà Bát-sê-ba ở nhà gian díu với chính vị vua đó. Bà không có một chút mặc cảm tội lỗi nào về hành động của mình. Vì khi nghe tin chồng chết, bà đã than khóc và để tang chồng theo thông lệ, rồi sau đó vào cung làm vợ David cùng với bao nhiêu bà vợ khác của ông. Đó là cái nhìn của những người lên án bà Bát-sê-ba. Người bên vực bà thì nói rằng thời xưa vua có quyền tuyệt đối. Khi vua ra lệnh điều gì, mọi người đều phải vâng theo. Nếu không, có thể bị nguy đến tính mạng. Bà Bát-sê-ba chỉ là nạn nhân vì bà không có một sự lựa chọn nào khác. Tác giả này viết như sau: theo luật thời đó, bà Bát-sê-ba không thể cãi lệnh vua. Ngày xưa trong vùng đó, người phụ nữ trong nước hoàn toàn ở dưới quyền của vua. Khi vua muốn người nào hay chọn người nào, người đó không có quyền từ chối. Vai trò của bà Bát-sê-ba trong trường hợp này vì thế không có gì đáng khen mà cũng không có gì đáng trách. Thật ra Kinh Thánh hoàn toàn im lặng về cảm xúc hoặc suy nghĩ của Bát-sê-ba trước tất cả sự việc xảy ra. Vì thế chúng ta cũng không thể lên án hay binh vực bà. Sau đó, Bát-sê-ba sinh được một đứa con trai. Nhưng tất cả những điều này không đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh ghi như vậy: khi vợ Uri hay rằng chồng mình đã thác, thì than khóc Uri. Khi đã mãn tang, David sai vời nàng vào cung. Nàng trở nên vợ người, sinh cho người một con trai. Nhưng điều David đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Trích Sa-mu-ên nhì chương 11 câu 26 và 27. Tội ngoại tình và tội giết người của David là một vết đen trong lịch sử Do Thái, đặc biệt là trong cuộc đời David, người được Chúa chọn để lãnh đạo con dân Ngài. Sau đó Đức Chúa Trời đã lên án điều quấy David làm. Trong thời David trị vì, có tiên tri Na-than là người thay mặt Đức Chúa Trời để chỉ dạy và hướng dẫn con dân Ngài. Như Kinh Thánh đã ghi, điều David làm không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Và vì thế, Chúa sai người đại diện Ngài, tức là tiên tri Na-than, đến gặp vua David và chỉ ra tội của ông. Lời Chúa phán dạy David qua tiên tri Na-than được ghi lại trong sách Sa-mu-ên thứ nhì chương 12. Nếu có thì giờ, kính mời quý vị xem trước phân đoạn Kinh Thánh này, và trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng ta sẽ cùng học với nhau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.